ngón tay chỉ trăng số 2, tham thiền 21, tùy hỷ, tặng Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Chiếu. Trăng treo đầu núi sáng rừng đêm, quyết chí lên non đá cũng mềm, hành đạo ngại chi gian với khổ, càng nhiều thử thách chí càng thêm. Trực chỉ đề cương. Tùy hỷ ở đây là tùy hỷ với Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Chiếu. Hòa Thượng Thích Phổ Chiếu hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trách nhiệm Hữu hạn Liên Hoa. Tôn chỉ mục đích của công ty rất đại thừa, như là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa vậy. Dự án lớn lao, con người lớn lao, ý chí lớn lao và sự thành tựu cũng sẽ lớn lao. Điều đó hội đồng quản trị và hòa thượng đã có rồi. Như Nguyễn Thiền Sư tôi chúc hòa thượng chỉ cần bồi dưỡng, tăng cường trí để lèo lái con thuyền. Theo đạo Phật, trí gồm có các loại: hậu đắc trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí, vô sư trí, tự nhiên trí, nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Quyết chí lên non đá cũng mềm, hành đạo ngại chi gian với khổ, càng nhiều thử thách chí càng thêm. Rồi sau một ngày thành công nào đó, thầy cùng trò sẽ hưởng cái thú trăng treo đầu núi sáng rừng đêm. Ngón tay chỉ trăng số 2, tham thiền 22, cảnh tỉnh. Lao tâm khổ chí lắm mà chi, kiếp sống bao năm đã được gì, nô lệ áo cơm, ăn, mặc, ở, vô thường đến đón, phải ra đi. Trực chỉ đề cương. Sự sống con người không nhất thiết phải lao tâm khổ chí mới sống được. Sống đua đòi, sống đa dục mới phải lao tâm khổ chí. Sống ít muốn, sống biết đủ, vẫn có an vui tới 83 tuổi, thường trú Niết Bàn. Nếu không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không gặp được Phật Pháp, sống trong cái thân nghiệp hệ khổ, vô thường, vô ngã, bất tịnh, sanh, lão, bệnh, tử, khổ, thì rõ là đã được gì? Chỉ là một chuỗi dài chịu đựng bao năm để làm cái nhiệm vụ, ăn, mặc, ở, ngủ, ỉ, a. Thiết tưởng chẳng có gì đáng hãnh diện đối với một kiếp nhân sinh. Quỷ vô thường có hai đứa, một nam, một nữ, một thằng đen, một con trắng. Đó là thằng đêm và con ngày. Chúng nó có nhiệm vụ bắt tất cả ai là kiết nhân sinh, sang hèn, giàu nghèo, quan vua, đều bắt hết, không tha một ai, và bắt không cần hẹn ngày giờ, năm tháng. Chúng muốn bắt là bắt. Ngón tay chỉ trăng số 2, tham thiền 23, hãy tỉnh thức, trông người mà gẫm đến ta. Người đã chết, rồi ta đây cũng chết, khác chi đâu, chỉ có trước hay sau. Lão, tử, sanh là chứng bệnh bình thường, dù vua chúa, thứ dân như nhau không hơn kém. Ít kẻ biết, đời là trường huyễn mộng, như cuộc cờ, như canh bạc đêm thâu. Dẫu thắng thua, chung số phận, sẽ tàn đời. Chỉ có đất đủ tư cách vinh danh cho người thiên cổ. Trực chỉ đề cương. Người tu học đạo thiền, thiền sư, thiền giả, thiền sinh, Trường đời đối với họ là đối tượng thiền, mênh mông bao la, vô bờ bến. Một thiền sư tốt, họ thấy bất cứ cái gì, nghe bất cứ âm thanh gì, ngửi, nếm, xúc, biết, bất luận là gì, đều là đối tượng quý báu, đối tượng thiền của họ, ở mọi chốn, mọi nơi, mọi sự kiện, mọi vấn đề. Lục trần, toàn thể lục trần là đối tượng tư duy, đối tượng thiền. Nói cách khác, tất cả hiện tượng vạn pháp là đối tượng thiền. Tất cả mọi nơi ta có thể đi, đứng, ngồi, nằm đều là đạo tràng cho người tu thiền. Do vậy, thấy một tai nạn giao thông, đi một đám tang, gặp một xác chết, nhìn một gò mả, tất cả đều là đối tượng thiền. Ngón tay chỉ trăng số 2, tham thiền 24. Cao nguyên tức cảnh. Trụ trốn lâm sơn rõ tuyệt trần, viễn ly đô thị, biệt thôn lân, vắng người không khách, xa huyên náo. Thân ở phàm phu, chí ở tiên. Trực chỉ đề cương. Tâm không cảnh tịch là yêu cầu cũng là đích đến của người tu thiền. Tâm không do sự thực tập hóa giải và buông bỏ, do tu hỷ và xả mà được. Cảnh tịch tương quan ngoại duyên, cho nên cần có điều kiện, phải tìm, phải chọn. Chọn được môi trường như ý, hoàn cảnh hợp sở thích, sở hành. Thế là ta có được nền tảng tốt để xây dựng đạo tâm, đạo hạnh của ta. Môi trường thích hợp cho một tu sĩ là xa thôn lân, xa chợ búa, xa thị thành hoa lệ, xa huyên náo, vắng người, vắng khách hay không khách là môi trường thuận lợi cho một thiền giả. Lại đề cập tiên, tiên được hiểu là sơn nhơn bạn nhé. Người đệ tử Phật chánh thống không tin thần giáo, kể cả nhật nguyệt thần giáo của Kim Dung đào tạo. Một tâm ta tạo ra 10 pháp giới, nếu quên, hãy ôn lại nhé. Văn ôn võ luyện mà. Ngón tay chỉ trăng số 2, tham thiền 25. Các tiến sĩ Phật học cầu siêu bạt tiến vong hồn, nhìn qua Phật nhãn có thơ rằng: tiến sĩ sau ông lại thoái lui, bẻ cong chót lưỡi uốn vành môi, mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, ý mửa tâm thành quỷ quỷ ma, bập bẹ đôi câu xin tế độ, thì thào mấy tiếng nguyện từ bi, hồn đơn phách chiếc xin về hưởng phù hộ, đàn con thoát khổn nguy. Trực chỉ đề cương. Người có học Phật biết rõ cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra, lớn lên, học hành, vừa có trí hiểu biết là đã không đồng thuận với những thứ tín ngưỡng, tôn giáo, vọng ngoại, sùng phụng những ông, những đức, không bao giờ có lý lịch trên cõi trần gian. Giai đoạn xuất gia, học, tu, tìm phương tự lợi, xít sát hơn 10 năm. Người không hề quỵ lụy, cầu khấn, van xin, lễ bái bất cứ ai. Sau ngày thành tựu giác đạo, thực hành chí hướng lợi tha, ngót 50 năm dài ấy, người cũng không một lần đề cập đến thế lực của thần linh. Mật ý Phật, không có thứ thần linh nào hết. Đến tuổi 80, người viên tịch, từ giã cõi trần, tại rừng Ta La song thọ, các đệ tử ôn lại cuộc đời của người, gạn tới, già lui, nhận rõ ra suốt quá trình tự lợi, lợi tha, Phật chưa thiết lập một lễ cầu siêu bạt tiến vong hồn nào. Và Phật cũng chẳng khai kinh tụng cho ai một đám cầu an nào. Gẫm lại những điều đó, các hòa thượng tiến sĩ, các thượng tọa, đại đức tiến sĩ thời nay, rõ là con hơn cha, nhà có phúc. Ngón tay chỉ trăng số 2, Tham Thiền 26, Vịnh Cảnh Viên Sơn. Cao nguyên đồi núi ngút ngàn xanh, cảnh sắc viên sơn mây phủ quanh, tịch tĩnh tứ mùa xuân bất tận. Xuân lâm, xuân đạo, quyện xuân tình. Trực chỉ đề cương. Đạo sĩ Đông Phương Á Châu có khuynh hướng thích tịnh tĩnh, vắng vẻ, cảnh cô liêu nói chung. Khất sĩ của Phật giáo được ở môi trường tịch tĩnh, cảnh trí cô liêu, đối với họ là những ngày xuân bất tận. Họ vui suốt tháng, quanh năm. Môi trường tịch tĩnh, an lành, vắng vẻ ấy, nó chuyển biến tâm người đạo sĩ ra cảnh toàn xuân. Thế cho nên, người Phật tử tại gia cũng như xuất gia, có được tánh hiếu tịnh là thích hợp lập trường tôn chỉ tu hành của đạo Phật. Trên đường tu dễ thành công. Người có tánh hiếu động tự không thích đạo Phật, vì người hiếu động rất khó tu thiền. Thiền là tư duy tu, là tĩnh lự, tất nhiên cần ở môi trường tịch tĩnh. Qua cảnh viên sơn, thi nhân cho biết ở đấy chỉ có đồi núi ngút ngàn, cây xanh trùng trùng điệp điệp, trời xanh, mây trắng, thay đổi chuyển biến từng phút, từng giờ. Cảnh trí ấy gợi cho đạo sĩ thấy rằng, vô thường chính là cái đẹp. Tâm đẹp, tình đẹp, đạo đẹp, không rời cảnh đẹp. Thế là phù hợp lời Tổ Quy Sơn. Tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Ngón tay chỉ trăng số 2, Tham Thiền 27, lấy, bỏ. Bỏ, không được, lấy, lại càng không được. Vạn pháp vốn không, lấy, bỏ, cái chi chi. Ngũ uẩn thân còn chẳng gọi được là gì. Sát thủ thú, hoa trái của quá trình tương tục ảo. Trực chỉ đề cương. Nguồn tư tưởng chắc tuyệt của hệ tư tưởng Đại Thừa, giáo lý Đạo Phật dạy. Tất cả pháp hữu vi, đừng xem trọng chúng, đừng bảo thủ, đừng hy vọng nắm bắt mưu cầu, vì chúng không có tánh chân thật, không có tánh tự tại lâu bền. Người đệ tử Phật, hãy quán chiếu, pháp hữu vi như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, như điện, như dương diệp, như càn tháp bà thành, như không hoa, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Mộng, chiêm bao, huyễn, ảo ảnh, bào, bọt nước, ảnh, bóng dâm, lộ, xương mốc, điện, tia chớp, dương diệp, bóng nước ảo của cơn nắng gắt, càn tháp bà thành, lâu đài ảo do mây khói tương tác, tương thành, không hoa, hoa ảo do mắt bệnh thấy, thủy trung nguyệt, bóng trăng đáy nước, cảnh trung tượng, hình bóng, lúc soi gương. Đó là những đối tượng thiền của Đại Thừa Bát Nhã Tôn. Thiền giả tư duy quán chiếu hiện tượng vạn pháp, thấy và biết đích thực do trí tuệ của chính mình. Kinh Phật gọi đó là thành tựu như huyễn tam muội, hay cũng gọi là đắc không định. Do vậy, nhơn không, ngũ uẩn không, vạn pháp giai không, sát thủ thú không, thì còn cái gì để bỏ, cái gì để lấy? Ngón tay chỉ trăng số 2. Tham thiền 28, Thiếu Lâm Tự. Nhân xem bộ phim Thiếu Lâm Tự của Trung Quốc. Xin hỏi rõ các ông tăng hay tục? Không là tăng, sao đầu chọc mặc cà sa? Chẳng phải tăng, sao ăn lộc Phật, ở ngủ trong chùa? Nuôi cho mạnh, để ngày ngày chui luyện võ. Thiếu Lâm Tự, chữ sờ sờ kim cổ biết, có lẽ nào người Hán rốt chữ Trung Hoa? Dạy võ công, luyện võ thuật, đấu võ trước sân chùa. Hàng trí thức, Phật tử Trung Hoa, sao nỡ mặt ngơ tai điếc? Thiếu Lâm Tự, còn đâu danh với nghĩa? Sản xuất nơi đây, trưởng môn, đường chủ, hiệp khách giang hồ, họ dám liều mình vì bí kiếp dịch cân kinh, sát địch thủ, học máu đỏ, máu đen tuôn trào ỏng ọc. Thiếu Lâm Tự, thật hài hước mỉa mai ô nhục. Trí thức ngày nay, xin định nghĩa chữ tự làm ơn. Sát đại đạo tâm, lựa ngọc đá, đãi cát bùn. Hầu cứu vãn, Phật giáo Đông Nam, Châu Á. Trực chỉ đề cương. Cho tới ngày nay, những nét chấm phá đơn sơ ghi lại giờ phút truyền thừa, tâm ấn giữa thầy trò Bồ Đề Đạt Ma Huệ Khả và thầy trò Hoằng Nhẫn Huệ Năng. Qua câu đối cổ, người có đạo tâm, ái mộ Thiền Tông Trung Quốc, đọc câu đối ấy, người ta cảm thấy bồi hồi, ngậm ngùi, xúc động, nếu ai đó có cùng tâm trạng như tôi. Thiếu thất đình tiền, thiên trượng bạch vân hàm lập tuyết, huỳnh mai lâm lý, nhất luân minh nguyệt dạ truyền y. Ngậm ngùi thay, riêng tôi đọc thấy xúc động, thân thương khó tả. Vậy mà trên dưới cả ngàn năm, trăm năm nay, Thiếu Lâm Tự biến thành võ đường đào tạo võ của trường phái Thiếu Lâm. Tiểu thuyết gia, đạo diễn phim truyện hư cấu, nào là tìm bí kiếp, nào là giấu dịch cân kinh, ba chấm. Rồi các hòa thượng, hạ san chiến đấu, thắng thì tự hào, bại học máu đỏ máu đen nhuộm đẫm cà sa. Thiếu Lâm Tự cho tới năm nay vẫn là nơi đào tạo võ công, vậy mà còn gọi là chùa nghe sao cho được? Hòa thượng học võ, đấu võ nghe sao cho được? Đất nước Trung Quốc đã hùng cường, giàu đẹp, lập cho các sư một võ trường, võ thuật chuyên môn, thiết tưởng không gì vượt quá tầm tay, nhất cử lưỡng tiện. Tốt đời đẹp đạo ấy mà. Ngón tay chỉ trăng số 2, Tham Thiền 29, Tự Tỉnh. Thế gian người bảo sống coi đời, mặt thật hồng trần có lạ chi? Tham dục sân si tràn khối óc, lợi quyền danh vị giải tung trời. Hơn thua thành bại như cơm bữa, được mất vinh hư tựa dáng mai. Cái kiếp phù du bu ánh sáng, để lòng trông ngóng uổng công toi. Trực chỉ đề cương. Khất sĩ, đệ tử Phật, đời chẳng có gì để coi, với Như Huyễn Thiền Sư càng chẳng có gì phải coi. Bởi vì, với sư, chưa nói chi chi đã hiểu rồi, thế thì, còn gì để đáng coi? Không coi đã thấy, không nghe đã hiểu, không suy nghĩ đã biết, đó là sự thật. Người đệ tử Phật có thật học, có thật tu, đều chứng biết điều đó rõ ràng. ngón tay chỉ trăng số 2. Tham thiền 30. Đi chơi. Chơi chẳng cần đi cũng được chơi, chơi tâm, chơi cảnh, lẫn chơi đồi. Chơi trời xanh ngắt, chơi chim hót, chơi bóng thông rừng, chơi tự chơi. Trực chỉ đề cương. Chơi, thông thường người ta thích đi, phải đi để đến chỗ muốn đến, chỗ chơi. Người ta có thể đi nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới để chơi, du lịch. Những người giàu có, dư ăn, dư để, họ chơi bằng cách đi chơi ấy. Thái tử Tất Đạt Đa không thích chơi bằng cách đi chơi như vậy. Học Phật, người đệ tử Phật, chơi chẳng cần đi cũng được chơi. Một thiền sư tu tốt, ở một chỗ, bất luận chỗ nào, họ có khả năng thấy hết, nghe hết, ngửi hết, nếm hết, xúc hết, và biết hết. Thậm chí mù cả đôi mắt mà cũng sử dụng hết 6 giác quan của mình. Không phải chỉ ông Anna luật sư kia mới được lục căn hỗ dụng ấy, mà ai tu tốt đều được như vậy cả bạn ạ. Thế nên, chơi chẳng cần đi cũng được chơi là điều có thật. Hèn gì Thái tử Tất Đạt Đa xưa kia không nghe nói xuất ngoại, đi chơi gì giáo. Thì ra, pháp giới nhất chân, trần gian.